và nó tình cờ bước vào ở trong nhà, thì chính đứa con thay vì cái sự mặc cảm như cũ thì nó rất là hãnh diện, bởi vì nó biết rằng ba nó làm được những việc mà những người khác không phải là ai cũng làm được hết. Vậy thì cái câu chuyện này nó có nhiều vấn đề tâm lý, nó cũng rất là tế nhị. Đối với nghề nghiệp, ông bà mình thường hay nói là nhắc nghề tinh thì nhắc thân vinh. Một nghề mà tinh xảo là cả đời mình được ấm no, được hạnh phúc. Thực sự ra thì không có cái nghề nào là xấu hết, chỉ có con người là mình tạo cho công việc mình nó có thể tốt hơn hay xấu hơn thôi. Nhưng mà đa phần người Việt Nam mình thì cũng muốn cho con cái của mình phải học những cái nghề rất là có giá trị trong cuộc sống. Có nhiều em bên Đức sau khi nghe lời cha mẹ học y khoa, học xong ra làm bác sĩ, thì nó thưa với tôi, nó thưa thầy con rất là hối hận. Hỏi sao vậy? Nếu con biết nghề y khoa nó cực vậy con không có học. Ở đây là một câu chuyện có thật tại San Antonio. Tôi nghĩ là câu chuyện này nên kể nhiều lần và nhiều nơi để quý vị thấy cái quan điểm của cuộc sống. Có hai vợ chồng người Việt Nam đến định cư ở San Antonio, tức là gần Austin. Austin là thủ phủ của tiểu bang nào quý vị? Texas. Nhiều người nói là Houston nhưng thực sự là Austin là thủ phủ của Texas. Thì hai ông bà cũng là bác sĩ y khoa, thì có bốn người con, ba người con trai và một người con gái. Và ông bà muốn rằng con gái của mình thì phải lấy chồng y khoa bác sĩ, và con trai của mình thì dĩ nhiên là học y khoa, và tất cả những con dâu cũng đều phải là bác sĩ. Thì sau một thời gian học tập thì ba cậu con trai cũng đã đỗ bằng tiến sĩ y khoa và có vợ, ba cô vợ cũng là bác sĩ. Thì đến cô con gái thứ tư đó, thì cô ta cũng học bác sĩ y khoa theo lời mong đợi của cha mẹ. Nhưng mà cái người tình của cô ta thì rất tiếc rằng không phải là bác sĩ y khoa mà là tiến sĩ vật lý. Cái điều đó chứng tỏ rằng cô ta thì cũng đi hơi sai một chút đối với cái ý nguyện của cha mẹ mình. Và dĩ nhiên là ông bà không có vui mấy khi mà thấy con gái của mình không có thực hiện đúng như là cái ý của mình. Thì cũng mấy năm dằn vặt như vậy, sau khi cô ta tốt nghiệp tiến sĩ y khoa thì cô về cô đưa cái bằng chứng chỉ cho cha mẹ. Và cũng chính ngày đó là cái ngày mà cô đi tự tử. Thì câu chuyện nó có thật ở tại xứ Mỹ và San Antonio. Thì câu hỏi được đặt ra, nếu đối với quý vị bậc làm cha làm mẹ, hoặc là đối với quý vị đóng cái vai trò thân phận là người con gái sinh sống trong xã hội Âu Mỹ này, đã tốt nghiệp như thế, bây giờ quý vị phải làm sao cho vừa trọn tình và vừa trọn nghĩa? Mời bác, nếu bác làm cha mẹ thì phải xử sự như thế nào trong trường hợp này?
Không, cha mẹ thì không nghĩ rằng cái chuyện mà của người cuộc sống có hạnh phúc hay không tùy theo người, chính người đó chọn mình, chứ còn không phải người ta áp đặt lên mà để cho làm người ta sung sướng có hạnh phúc được.
Dạ vâng, cho quý vị có nghe đạo hữu Vinh Trang trả lời rằng cái hạnh phúc thực sự thì do tự mỗi người chọn, chứ không phải là một sự áp đặt lên người khác. Nó có thể là một quan điểm mới trong xã hội này. Nếu là hữu thì sao? nhưng mà cha mẹ mà bắt con phải học y khoa mà lấy vợ lấy chồng y khoa cũng đâu có sai gì đâu. Cái gì thấy điều đó sai hay là đúng?
Có sai là bởi vì làm một cái chuyện mà mình tưởng là người ta sung sướng, nhưng mà không có sung sướng, bởi vì đã có nhiều người cũng khuyên con này học y khoa, sau khi đọc xong thì trở về nói cha mẹ con không muốn đi nhà, con chưa đi nhà, bởi vì con chỉ muốn làm cha mẹ bằng lòng thôi.
Đúng rồi, dạ. Còn phía bên nữ thì nếu quý vị là đóng vai cái người con gái đó thì giải quyết như thế nào? Rồi hữu đeo cái kiến. Nhưng mà trường hợp này không lấy chồng là bác sĩ.
Dạ. Tức là con không lấy chồng bác sĩ, tức là con đã trái ý lại cái ý muốn của cha mẹ.
Thì đã không có giải quyết sao trong trường hợp này?
Trong trường hợp đó thì con sẽ, theo con thì con, nếu mà con trong một cái gia đình Phật tử thì con nghĩ là cha mẹ con cũng thường đi chùa, và bản thân con cũng thường đi chùa, sẽ nghe được pháp Phật, thì con thấy là hai bên sẽ ngồi lại nói với nhau, thì phân giải là ví dụ như thưa cha mẹ, nếu mà con lấy cái người này không phải là bác sĩ theo ý cha mẹ muốn, nhưng mà là một người mà tâm đầu với hợp với con, thì con nghĩ là con sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Và mặc dù con xin con nói như cả như vậy, tức là cha mẹ nhiều khi không đồng ý, quyết định là con đã làm gì là trái ý cha mẹ, nhưng mà con sẽ không làm giải quyết bằng cái cách của cô gái đó là tự kết liễu của bản thân mình.
Đó là cách giải quyết. Tôi mở thêm một cái bí mật nữa là rất tiếc là hai ông bà này không biết đạo gì hết. Cha mẹ không có biết đạo, tức là không có biết đạo Phật trước khi con mình tự tử. Dưới đó quý vị có thể giải quyết theo cái trường hợp của mình á, quý vị mà ngồi hàng thứ ba đó. Nếu mình là người con gái trong trường hợp này thì phải chọn cái gì?
Thưa thầy, con ở trong trường hợp này thì con cũng như anh tôi nói là ngồi nói chuyện với cha mẹ, tìm cách là thuyết phục cha mẹ, thì bác sĩ thì cũng tốt, thì nhưng mà điều mình đã thương cả cái người ở bên là vật lý, tiến sĩ vật lý, thì đã tâm đạo ý học thì biết mình lại tìm tìm mọi cách để mà thuyết phục cha mẹ.
Ai có giải pháp khác?
Chỉ có giải pháp khác là chỉ có lấy đạo. Mình đi không được đời đời thì phải đi địa đạo. Vậy tôi vậy, nếu con mà không làm bằng lòng được cha mẹ thì chỉ còn giải quyết là con đi tu, để cho giải quyết được cho chuyện giữa con cha mẹ và giữa đời của con.
Vâng, bác đang trả lời rằng con đường tốt nhất mà nay đi tu là bên nào cũng có thể mà tình cũng tròn mà hiếu cũng tròn. Nhưng mà rất tiếc là cha mẹ đâu có dẫn con đi chùa đâu, cha mẹ biết là con đi tu, con không biết đi tu. Nhưng mà tuy nhiên cái lời trả lời đó rất là xứng đáng để cứu vớt một sinh linh, cho là hưởng tràng pháo tay đi. Nhưng mà sau khi cô này chết á thì ông cha rất là hối hận. Câu chuyện chưa chấm dứt ở đó. Hối hận bằng cách là chính ông đi tới một ngôi chùa để xin quy Tam Bảo và xuất gia đạo Phật. Bây giờ ông ta đã trở thành một đại đức, mà trong khi đó thì mất một đứa con gái cưng của mình. Vậy thì câu chuyện này nó cho chúng ta thấy cái gì? Mời thầy hướng đáp lại nha.
Dạ, bạch thầy, theo tôi thì có một số gia đình đi qua đây vẫn còn bảo thủ, vẫn còn khắt khe với lại cái cổ tục của người Việt mình, xứ mình. Và trong khi những đứa trẻ ở đây cái nền giáo dục của Tây Phương thì ra đầu óc nó cởi mở hơn, nó có những cái ý nghĩ khác biệt hơn một cái thế hệ đã qua của mình. Nên cái cách tốt nhất của mình là dung hòa, mình khuyên bảo nó, và chiều theo ý nó hơn là mình
đi theo ý nó. Thì đó là một ý kiến. Ai có ý kiến gì khác hay không? Trong trường hợp như thế, mình làm sao vừa dạy con mình mà vừa tránh khỏi cái trường hợp này nó có thể xảy ra, nhất là quý bà. Trong trường hợp này mình phải giải quyết làm sao cho đẹp?
Nếu như mình không có thể giải quyết được giữa con với mình mà còn người ở ngoài.
Dạ vâng, đó cũng là cách giải quyết.
Ở ngoài thì có thể đi tới một cái chỗ mà để được cái treatment, giống như
sản phẩm
treatment. Hoặc là mình sẽ nhờ tới đạo, bất cứ đạo nào cũng hay.
Đúng rồi. Đã hiểu rất là tuyệt vời, cho đã hiểu thêm rằng pháo tay. Tức là cha mẹ thường thường bỏ quên một số cái khía cạnh vấn đề tâm linh của con cái mình từ lúc nhỏ. Nếu quý vị dẫn con cái đi chùa từ cái lúc tuổi còn thơ, nó tới chùa tuy rằng nó không chưa làm được gì hết, có thể đứa bé nó ngồi chơi ở vườn chùa, nên nó vào nó lễ một lễ Phật, gặp sư cụ hay gặp thầy hay gặp đại hội lớn tuổi cho nó một quả cam hay là quả quýt hay là trái chuối, rồi thì nó cứ sinh hoạt bình thường, nó đi học tiếng Việt hay là nó vào trong gia đình Phật tử. Chính những cái đó là những cái nhân để xúc tác để tạo nên cái tương lai của nó. Mà cha mẹ mình trực và mình gián tiếp giúp cho con mình có một cái thế đứng vững vàng, chứ không phải là chờ khi mà mọi việc nó đã an bài hết rồi thì lúc dòng tiền thì cũng được, nhưng nó rất là trẻ. Cho nên cái chữ chùa thường thường nó đi đâu với chữ chiền, có nghĩa là chùa là phải chiền, tức là phải truyền từ thế hệ này qua thế hệ nọ. Chùa không thể chỉ một thế hệ ông cha mình xong tới thế hệ mình rồi tới thế hệ đàn con đàn cháu mình. Đó là đứng về phương diện tín ngưỡng, đứng về phương diện giáo dục nó cũng vậy thôi. Thế hệ thứ nhất không thể bắt qua cái cầu của thế hệ thứ ba được. Nếu bắt như vậy thì sẽ hỏng nhịp cầu. Thế hệ thứ nhất chỉ có thể bắt qua thế hệ thứ hai, và thế hệ thứ hai đó có bổn phận không bắt tiếp cho thế hệ thứ ba. Đó là vấn đề giáo dục trong cuộc sống của mình. Thế chúng ta những người Phật tử tha hương, hôm qua cái câu chuyện của đứa bé tên là Bố, nó cũng cho chúng ta thấy rằng chúng ta có trách nhiệm, chúng ta có bổn phận, mà chúng ta cũng hãnh diện trong cái công việc của mình. Không nhất thiết phải là bác sĩ mới là một cái nghề tôn quý, mà cha mình làm công nhân hay cha mình làm thợ thuyền, cái nào nó cũng là cái giá trị rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Nếu ông bác sĩ mà thiếu cái người thợ hồ thì cũng không nên việc. Nếu một người thợ hớt tóc mà thiếu người thợ may thì cũng không nên việc. Cho nên trong chùa mỗi tháng có ngày rằm vào ngày mùng 1, đó là ngày chúc tám thù âm. Thế nào gọi là chúc tám thù âm? Tức là chúc tụng cũng như tán dương cái ơn đức. Trong đó có bốn cái ơn rất là nặng. Thứ nhất là con xin thay thế tất cả mọi người, mọi loài đảnh lễ cái quê hương, cái quốc gia nơi mà con được ở một cách yên ổn như thế này. Ví dụ như mình ở Việt Nam, ở quê hương đất nước của mình, mình khi mình qua mình ở Mỹ thì xứ Mỹ cũng là cái quê hương thứ hai của mình. Nếu không có những cái nhà làm chính trị hay là những nhà quân sự hay là những nhà kinh tế thì không bảo đảm được cái đời sống của mình. Cho nên sở dĩ hôm nay chúng ta ở trong một cái quốc gia đầy đủ an ninh và tốt đẹp như thế này là phải nhớ ơn những cái người mà đã bảo vệ cái tổ quốc này. Đó, rồi thì mình đại vị thay vì cho tất cả chúng sanh đảnh lễ cái công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha mình. Thực sự ra nếu không có mẹ cha thì không ai sinh ra được cái thân thể này. Cho nên cái công đức của cha mẹ cũng là một cái công đức rất là lớn. À, như trời, như biển. Và thứ ba đó là thay thế tất cả mọi người đảnh lễ cái ơn của thầy. dạy mình, có thể là thầy dạy đạo hay thầy dạy đời, đời cho nó là như tự vi sư mà bản tự vi sư, tức là một chữ cũng thầy mà nửa chữ cũng thầy. Ở trong thiên hạ thì thực sự ra thì ai cũng có thể là thầy của mình hết cả, mình cũng có thể là thầy của tất cả mọi người. Đối với những cái gì mình biết thì mình là thầy của họ, còn những gì mình không biết thì mình học trò của người khác. Cho nên phải nhớ ơn thầy tổ này. Và cái thứ tư là thay vì tất cả những chúng sanh để mà đảnh lễ mọi cái công việc ở trong xã hội, là đàn na thí chủ, người ta mang tới cho mình hạt cơm, mang tới cho mình hạt gạo, là mang tới cho mình một cái chiếc áo chẳng hạn, tất cả đều là nhờ những cái ơn chung quanh đó. Vâng, thì cái câu chuyện đó thì xong cái phần một, thầy Nguyên Giác sẽ phụ tôi hát một vài bài cho quý vị nghe, rồi tôi sẽ vô cái phần hai, tức là phần kinh Hoa Nghiêm. Chắc nhờ một anh thanh niên nào phụ thầy cầm cái microphone.
Bạch thượng tọa thượng trưởng, trưởng phái đoàn pháp Phổ Hòa Bình Châu, kính thưa đại chúng, thì hôm nay cũng như Hoàng Phi được phụ giảng, làm thư giảng đạo tràng, thì ở nơi Florida này, nhất Sunville này, cái khí hậu ấm áp và không có lạnh như xứ Bắc Âu nơi mà chúng tôi ở. Vì vậy cho nên giữa hai cái xứ sở khác nhau và hai cái cảm nhận chắc chắn rằng nó khác nhau. Cái cảm nhận ở nơi Bắc Âu về mùa đông bút giá thì không gì hơn là phải nói là cái sự tu tập, sự nương về với Phật pháp và tin ở tha lực, tin vào là Đức Phật Di Đà, nhờ đó mà tinh tấn tu tập, và nhờ cái tu tập mà làm cho cái nỗi cô đơn, nỗi lo âu nó vơi đi rất là nhiều. Cho nên cái tiếng trung chùa, tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà giúp cho những người cô đơn rất là nhiều. Và cho nên cái sự người ta nói là ăn cơm thì phải canh tu hành các bạn. Tôi tu một cái ngôi chùa ở xứ Bắc Âu xa xôi một mình, thì khi đôi khi cũng cần phải những cái dùng qua cái tiếng kinh kệ và nương vào cái lời Phật dạy như là bạn đồng hành để mà tu tập giải thoát. Nhờ qua quý ngài dẫn về niệm luật từ A Di Đà, bây giờ người này mà những tối mùa đông lạnh lẽo được khi qua cảm nhận đó mà bản nhạc với tựa đề những tối mùa đông đã có mặt, thì con xin được trình bày bản nhạc này đến với đại chúng trong lúc này. Em xin cảm ơn. Lăn đầu trên lối đi, tuyến rơi nhẹ nhẹ, lấy kín con cầu, nhìn đèn lồng lánh, ngỡ mình ngắm trăng. Cơn buồn tuyến về hương, nhưng tôi mùa đông chuồn chùa vòng đến gợi nhớ quê hương, lời kinh thanh thoáng đưa người thoát mê lầm, lời kinh thanh thoáng tình thương lòng tôi. Nhưng tôi mùa đông căn phòng êm ấm, chỉ bạn và tôi bàn ngân lên tiếng Nam Mô A Di Đà. Hào quang tỏa sáng diệu giấc đời con, lòng cha mong muốn con về với cha lành. Nay con sẽ tinh tấn nguyện tu. Những tôi mùa đông một mình bên cửa sổ, nhìn tuyết trăng rơi, tuyết rơi nhẹ nhẹ lăn đầu trên lối đi, tuyết rơi nhẹ nhẹ vây kín con cầu, nhìn đèn lồng lánh ngỡ mình ngắm trăng. Cơn vùng cát quê hương, những tôi mùa đông chuồn chùa vòng đến gợi nhớ quê hương, lời kinh thanh thoáng đưa người thoát mê lầm, thanh thoát tình thương lòng con. Nhưng tôi mùa đông căn phòng êm ấm, chỉ bạn và tôi bàn ngân lên tiếng Nam Mô A Di Đà. Lòng cha mong muốn con về với cha lành, lòng con thân thoát con sẽ nguyện tu. Lòng cha mong muốn con về với cha lành, nay con sẽ tinh tấn nguyện tu. Từ nay con sẽ tinh tấn nguyện tu.
Cảm ơn thầy. Chắc con tiếp vào hồi sau thì sẽ hát. thêm một bài nữa. Đó là nhạc sĩ Phi Long, tu sĩ kiêm thi sĩ làm nhạc sĩ. Bây giờ thì tôi sẽ vào phần kinh chính bằng Hán Việt, tôi sẽ giảng cho quý vị. Nhĩ thời Thế Tôn, dự chư thánh giả Bồ Tát Ma Ha Tát diễn thuyết như thị bất khả tư nghì, giải thoát cảnh giới thắng pháp môn thời văn thù sư lợi Bồ Tát Nhi Vi Thượng Thủ. Chư đại Bồ Tát cập sở thành thục lục thiên tỳ kheo Di Lặc Bồ Tát Nhi Vi Thượng Thủ, hiền kiếp nhất thiết chư đại Bồ Tát vô cấu phổ hiền Bồ Tát Nhi Vi Thượng Thủ, nhất sanh bổ xứ trụ quán đảnh vị, chư đại Bồ Tát cập giữ thập phương chủng chủng thế giới. Đoạn này có nghĩa là lúc bây giờ Đức Thế Tôn cùng các vị thánh chúng Bồ Tát Ma Ha Tát diễn nói pháp như thế bất khả tư nghì, giải thoát cảnh giới là một pháp môn vi diệu. Lúc bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm thượng thủ, chư đại Bồ Tát là những vị đã thành thục cùng với 6.000 vị tỳ kheo cùng với Di Lặc Bồ Tát làm thượng thủ. Hiền kiếp tất cả chư đại Bồ Tát vô cấu phổ hiền Bồ Tát làm thượng thủ, một đời sẽ thành Phật, trụ ở nơi quán đảnh vị. Các vị Bồ Tát như thế cùng mười phương thế giới Bồ Tát đến với đức phổ hiền Bồ Tát. Đây thì là một cái ý nghĩa nó rất là sâu xa. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni nói kinh Hoa Nghiêm, phẩm phổ hiền hạnh nguyện gọi là nhập bất khả tư nghì cảnh giới thần thông giải thoát, tức là cảnh giới của chư Phật là một cái cảnh giới giải thoát. Nơi đây toàn là những bậc thượng thủ, tức là những vị đứng đầu trong pháp hội. Ngài Văn Thù cũng như ngài Phổ Hiền được đại biểu cho Hoa Nghiêm Tam Thắng. Ngài Văn Thù được xưng tán là Tam Thế Như Lai Di Đạo Sư, Bi Nguyện Quảng Đại Nam Tư Nghì, Vô Biên Sắc Hải Vi Quốc Độ, Đương Lai Phổ Kiếm Hiện Thế Tôn. Tức là ngài Văn Thù trong ba đời đã là thầy của chư Phật. Tam Thế Như Lai Di Đạo Sư, tức là ngài Văn Thù Bồ Tát trong kiếp này hiện thân và làm Bồ Tát ngồi để hầu Phật Thích Ca Mâu Ni trong pháp hội Hoa Nghiêm, nhưng thực tế thì ngài Văn Thù đã thành đạo trong nhiều kiếp trước mà thầy của chư Phật, tức là Tam Thế Như Lai Di Đạo Sư. Quảng đại trí nguyện Nam Tư Nghì, tức là trí tuệ cũng như cái lời phát nguyện của ngài Văn Thù nó rất là rộng rãi, khó hiểu bằng. Vô biên sắc hải vi quốc độ, tức là không có một nơi nào mà không có sự hiện thân của ngài. Đường lai phổ kiến hiện Thế Tôn, ở một cái quả vị lai ngài sẽ thành Phật hiệu là Phổ Kiến Như Lai. Thì đây có nói là hiền kiếp. Thế nào là hiền kiếp? Quá khứ đang nghiêm kiếp Thiên Phật Thế Tôn, hiện tại hiền kiếp Thiên Phật Thế Tôn, và vị lai tinh tú kiếp Thiên Phật Thế Tôn. Thì cứ kiếp quá khứ có 1.000 vị Phật. Và khi nào thì một vị Phật ra đời, quý vị biết không? Quý vị nào biết? Chúng ta biết rằng trong tương lai là Đức Di Lặc Bồ Tát sẽ ra đời, nhưng mà khi nào thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời?
Khi nào cái tuổi thọ của người ta xuống còn 10 tuổi chết thì lúc đó Di Lặc ra đời.
Đúng là một cách trả lời nhưng mà chưa có đúng hoàn toàn. Hỗ trợ đã hưởng đàn pháo tay ha. Thế nào là còn 10 tuổi? Tức là bây giờ tuổi thọ của mình khoảng 50-60 tuổi. Sau cái thời Đức Phật là tuổi thọ là 80 tuổi. Thì sau 25 thế kỷ thì tuổi thọ của người nó giảm xuống, cứ mỗi một thế kỷ như vậy giảm 1 tuổi. Tức là thời Đức Phật 80 tuổi là tuổi thọ trung bình. Thời của mình bây giờ là còn 55 tuổi, 60 tuổi. Có thể ông Mỹ tuổi thọ lâu dài hơn, nhưng trong lúc đó Phi Châu thì tuổi thọ ngắn hơn. Tính tuổi thọ trung bình của con người bây giờ là 55 tuổi. Cho đến khi nào một con người mà còn 10 tuổi mà biết ăn, biết ở, biết đời sống vợ chồng, biết sinh con đẻ cái đó, thì lúc bây giờ là cái thời nó đã mạt rồi. Nhưng mà nói tóm lại đó, khi nào mà giáo pháp của Đức Phật trước không còn nghe biết đấy nữa, thì một vị Phật sau ở bất cứ chỗ nào đó gọi là nhất sanh bổ xứ đó, đây được gọi là trụ ở quán đảnh vị đó, cái vị là nhất sanh bổ xứ hay là chánh định tụ đó. Nhưng hôm trước tôi có nói trong cái quyển của Ngài Thăng Loan, chút nữa thì tôi sẽ nói thêm cái phần mà Tịnh Độ Tông của Nhật Bản của Ngài Thăng Loan đã nói cái quán đảnh vị là chỗ nào và cái chánh định tụ là cái như thế nào và cái nhất sanh bổ xứ là sao. Là cái vị mà nhất sanh bổ xứ tức là nằm nó chờ sẵn, trong khi nằm chờ sẵn đó là tất cả các vị Bồ Tát đều ở đó để mà nói kinh, nói kệ cho nghe, tức là hoặc là cái vị đó phát nguyện để đầu thai xuống một thế giới nào, trong khi nằm trong thai tạng của mẹ mình thì được tất cả Bồ Tát hỗ trợ. Cho nên rất là quan trọng. Thế thì khi nào mà giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không còn nghe đến nữa, thời kỳ thứ ba đó, thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Tính theo kinh điển đó, thì khoảng 7 triệu năm. 7 triệu năm đó. Vậy đó mà Việt Nam mình vẫn có lâu lâu có những tờ nhân lệnh xuất hiện, Phật sẽ xuất hiện ở núi Sam Châu Đốc. Phật không bao giờ xuất hiện ở Việt Nam ấy. Chúng ta tin giáo lý của Đức Phật và trong Tam Tạng Thánh Điển không có nơi nào nó là Phật xuất hiện ở Việt Nam ấy. Lý do là tất cả các vị Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều phát nguyện thành đạo dưới Kim Cương Tòa ở Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ. Vì xứ Ấn Độ là một xứ có nhiều giai cấp và có nhiều cơ hội để một vị Bồ Tát thị hiện và thể hiện cái tinh thần Bồ Tát Đạo của mình. Tất cả các ngài đều lập nguyện như thế, và trong tương lai Đức Phật Di Lặc ra đời thì cũng ra đời ở xứ Ấn Độ chứ không ra đời ở xứ Việt Nam. Nếu mà có Phật ở Việt Nam thì cũng tốt thôi, Phật Việt Nam chứ không phải Phật thiệt. Phật gì mà hâm dọa người ta, ai mà nhận được cái tờ này không sao, không mốt bản gửi đi thì liền bị tai nạn xe hơi rồi. Không có chuyện đó. Trong đạo Phật thì không có chuyện đó, cho nên chúng ta không nên tin vào những cái phần mê tín. Có những người nhận được cái rồi sợ hoảng quá không biết làm sao. Photocopy không mốt bản gửi về trường giác, nó nhờ thầy con có địa chỉ gửi đi dùng con. Tôi xé tôi bỏ thùng rác hết. Người Phật tử phải có một cái niềm tin thật là chân chính, không nên tin vào những cái chuyện mê hoặc. Ai sao đỡ mốt bản 10 ngày sau trúng số lục đắc. Trong đạo Phật thì không có chuyện đó. Trong đó nó là nhân lệnh xuất hiện, nhưng mà cái này cái một cái hình thức của phù chú nhiều hơn, và họ cũng nghĩ rằng Đức Phật cũng như một số vị thần đã xuất hiện ở tại Việt Nam mình, nhưng mà điều đó thực sự không có. Thế thì quá khứ Đa Nghiên Kiếp Thiên Phật Thế Tôn, quá khứ có 1000 vị Phật xuất hiện, nhưng mà hiện tại Hiện Kiếp Thiên Phật Thế Tôn thì hiện tại trong Hiện Kiếp này có 1000 vị Phật xuất hiện như vậy. Thì Đức Thích Ca đã xuất hiện, trong tương lai thì Đức Di Lặc sẽ xuất hiện. Thì ở đây có nói là nhất sanh bổ xứ. Hiện tại thì Ngài Văn Thù đang làm thượng thủ trong chúng họ này. Và vị lai tinh tú kiết Thiên Phật Thế Tôn, và trong cái vị lai gọi là tinh tú kiết gọi là tinh tú, cũng có 1000 vị Phật xuất hiện. Mà đó là nói thế giới của mình thôi, còn nhiều thế giới khác nữa. Mỗi thế giới như vậy là có nhiều vị Phật xuất hiện khác nhau. Bây giờ quý vị thì tưởng tượng là có một cái tảng đá nó rất là lớn, nó đang di chuyển cách chúng ta, là những khoa học gia của Mỹ là tính tới 2030 đó, thì cái tảng đá này nó sẽ rơi trúng qua địa cầu này. Bây giờ nó bay với cái tốc độ là 560.000 cây số giờ. Quý vị biết là giờ là cái độ xa nó biết là bao nhiêu. Thì bây giờ những nhà khoa học của Mỹ đó, họ làm những cái phi thuyền có cái sức lắng áp để đẩy cái tảng nham thạch này nó đi ra ngoài cái quả đất. 2030 thì cũng không có xa lắm, còn hàng mấy năm nữa thôi. Thì điều đó chứng tỏ rằng ngoài thế giới này còn vô lượng thế giới khác. Và là quý vị nào có đi qua bên Úc á, Central Australia có một cái tảng đá gọi là Uluru, nói theo tiếng địa phương á, nói theo tiếng Anh là Ayer Rock hoặc là Red Rock, tức là tảng đá màu đỏ. Đây là một tảng nham thạch, nó rơi từ một cổ nào không biết, nhưng mà nó chôn dưới lòng đất khoảng 6.000 thước. Ở trên mặt đất thì nó có khoảng 400 mét. Ở đây là một cái núi thầm của những người Aboriginal, tức là những thổ dân của miền Trung nước Úc. Đây không thể gọi là núi, mà nó là một tảng đá rất là lớn. Tôi đi bộ, tôi nghĩ là nó gần lắm, đi bộ một tiếng đồng hồ chưa thấy đâu, đi đâu cũng thấy đá. Đi 2 tiếng cũng chưa xong, cuối cùng đi 3 tiếng mới dắt vào con đá. Ở đây là một cái địa phương mà là giống như là cái chỗ holy place của những người Aboriginal, tức là thánh địa của những thổ dân sinh sống tại miền Trung nước Úc. Cái vị nào có đi đến đó rồi? Chưa đi. Nên đi một lần để thấy rằng ngoài thế giới này còn rất là nhiều, nhiều vô lượng thế giới khác. Và rồi thế giới này nó cũng sẽ chìm đi và nó sẽ băng hoại. Tất cả đều do cái nhân duyên sanh mà nó thành tựu rồi, do nhân duyên sanh mà nó quỷ diệt. Thì tất cả các vị Bồ Tát, vô cấu phổ hiền Bồ Tát, nhi vi thượng thủ, ngài phổ hiền Bồ Tát được xưng tụng là lục nha bạch tượng vi bảo tọa, chư độ vận hành đắc tầng thân, hoa tạng thế giới sinh trưởng tử, thập phương quốc độ hiện toàn thân. Thế mà ngài phổ hiền Bồ Tát cởi trên con voi trắng 6 ngà, lục nha bạch tượng vi bảo tọa. 6 ngà là tượng trưng cho 6 đức tính của vị Bồ Tát, hay là Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Độ, tức là vô thí, địa giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Chư độ vận hành đắc tầng thân, tức là ngài hiện thân ra để làm những cái hành nguyện. Hoa tạng thế giới sinh trưởng tử, ngài luôn luôn là cái bậc trưởng tử, là con trai đầu của Đức Phật ở trong hoa tạng thế giới. Hoa tạng thế giới được định nghĩa là một cái thế giới, nó giống như một cái thai hoa, một cái bông hoa như vậy. Mà thế giới nam như phù đề của chúng ta, thế giới ta bà này là một cái cành hoa rất nhỏ, cái cánh hoa rất nhỏ trong rất là nhiều cánh hoa, gọi là hoa tạng thế giới. Thế giới của đạo Phật không chỉ nhìn nam châu, châu Úc, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Á, không có giới hạn trong cái này. Cái đó chỉ là một tí ở trong cái tinh cầu, trong cái thế giới gọi là hằng hà sa số tinh cầu. Cho nên đạo Phật chứng minh, Đức Phật chứng minh là thời gian không có cái bắt đầu mà không có cái cuối cùng. Bây giờ nhà bác học Hawking, Stephen Hawking, đó là người Anh, ông ta bị bệnh về não nhưng mà ông ta bây giờ vẫn còn sống. Ông ta chứng minh rằng thời gian không có cái cuối cùng mà không có cái bắt đầu, giống như là Đức Phật đã chứng minh. Thì cho nên cái điều này đã xác định được cái điều của nhà bác học Albert Einstein, tức là một người Đức gốc Do Thái dạy học ở Thụy Sĩ và có quốc tịch Hoa Kỳ sau đệ nhất thế chiến. Sau đệ nhất thế chiến cũng như đệ nhị thế chiến thì Israel, tức là Do Thái, mời ông ta về làm tổng thống, nhưng mà ông ta không có chịu về. Ông ta nói rằng đời của tôi đó để người sau giải bằng những phương trình toán học, chứ tôi không muốn nhân loại nguyền rủa tôi qua cái địa vị của chính trị gia. Quý vị nếu mà làm tổng thống, thủ tướng nhiều lúc đời mà bị chửi hoài, ăn cà chua đến thối. Chứ là một nhà bác học như anh Albert Einstein, ông ta có nhiều thầy, nó một ông Phật tử mà chưa quy y Tam Bảo, bây giờ cái tượng của ông có thờ ở đường 16 Washington DC. Quý vị nào đi Washington DC, tượng anh Albert Einstein rất là lớn. Và ông ta tuyên bố cái gì? Ông ta tuyên bố rất là quan trọng đối với Phật Pháp, Phật giáo của chúng ta trong thế kỷ thứ 21 trở đi. Trong thế kỷ thứ 20, thế giới này có 6 tỷ người, Thì ta bình chọn ông là một nhà bác học tiêu biểu, cha đẻ của thuyết reality theory, tức là thuyết tương đối. Ông ta nói điều thứ nhất, tôi không phải là một Phật tử, nhưng nếu tôi chấp nhận một tôn giáo thì đó là Buddhism. Điều thứ hai, ông ta nói rằng Phật giáo không cần đi tìm nơi khoa học, bởi vì trong Phật giáo đã đầy đủ tính chất khoa học. Và điều thứ ba, ông ta nói rằng một tôn giáo thích hợp với nhân loại từ thế kỷ 21 trở đi, đó là Phật giáo. Thì quý vị thấy rằng chỉ cần ba điều đó là xác nhận mình người Phật tử, tu theo đạo Phật, mình tu không có sai, mình đi đã đúng đường. Không cần lấy khoa học để chứng minh Phật học, tại vì trong Phật học nó đầy đủ tính chất khoa học. Cho nên chúng ta thấy rằng ngày xưa có những cái thái của Platon, những cái thái của Aristotle, của Archimedes, nó chỉ mới giới hạn một số nào đó thôi. Archimedes thì chứng minh sao? Trọng lượng của vật tràn ra bằng trọng lượng của vật chốn chỗ ha. Thì mình muốn cân cái trọng lượng của cái vật bên trong đó, là mình cân cái trọng lượng của vật tràn ra thành biết trọng lượng của vật chốn chỗ. Còn Platon khi mà ông thấy cái quả táo nó rơi thì ông ta tìm ra một cái định luật, nghĩa là sức hút của quả đất. Rồi thì tới anh Einstein, bây giờ Stephen Hawking, còn nữa chưa hết đó. Tất cả những nhà khoa học trong tương lai của Mỹ, của Đức, của Nhật, của Trung Hoa sẽ chỉ lặp lại những lời của Phật nó cách đây mấy ngàn năm về trước thôi, chứ không có gì mới hết. Thế thì những cái thế giới đó, tại vì mình chưa có khả năng bằng thiên nhãn thông, cho nên mình chưa có thấy được thôi. Và ngay cả những cái thế giới gần ở trước mặt mình còn không thấy nữa. Con mèo con đeo nó có thể thấy 20-30 thước, còn mình thấy được mấy thước? Không thấy được thước nào hết. Dĩ nhiên mình không bằng con mèo trong con đeo, cho nên mình không phải là tất cả. Khi nào chứng được thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, thần thục thông, lòng tận thông thì lúc bây giờ thì chúng ta sẽ thấy được. Cái đó thì chỉ có tu thì mới có thể thành tựu được. Những vị Bồ Tát ta dùng công ta tu, ta chứng về, gọi là từ thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ tịnh cư, những cái này nó mới vẫn còn ở trong cổ sách thôi. Và là những vị người ta tu đến gọi là diệt tận định. Bây giờ ở trong núi Hy Mã Lập Sơn có hai cái chân thân xá lợi ngồi thiền 2 triệu năm rồi, mà theo như ngài Huyền Trang nói rằng những chân thân này có thể sống dậy. Nếu mà nói theo khoa học thì rất là vô lý, ngồi 2 triệu năm rồi bây giờ sao sống dài, nhưng mà cái này sống dài được với 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tiếng khánh lắc bên tai, điều kiện thứ hai là tiếng đờn chỉ của móng tay, và điều kiện thứ ba là ánh sáng mặt trời. Chuyện này thì cách nay thì khoảng 2 tháng, có một tạp chí khoa học của Nga, người ta có phát hiện ra một vị lạc ma người Tây Tạng chết 70 năm rồi mà ngồi thân thể vẫn còn nguyên vẹn, không có tan hồi. Rồi là Việt Nam mình gần đây đã tìm được 7 cái chân thân xá lợi của 7 vị thiền sư thị tịch với tư thế là ngồi trong 300 năm rồi, xương da vẫn còn nguyên như vậy. Thì cái đó là hiện tượng của diệt tận định, nhưng mà mình không có biết. Hoặc là ngay cả hai cái nhập thân của ngài Vũ Cát Minh và Vũ Cát Trường ở chùa Đậu, thì cách đây khoảng 20-30 năm thì cái bệnh viện Bạch Mai họ có đem hai cái thi thể của hai ngài đã để chụp quang tuyến X, họ thấy rõ ràng là xương vẫn còn, da vẫn còn. Người Bắc thì nói là 3 năm cải táng một lần, xương bao nhiêu đốt thì tình bấy nhiêu ha. Ở đây 3 năm người Bắc mà cải táng một lần, nhưng mà đó người tu thì có nhiều cái cách đi vào thiền định khác nhau. Có những người thì nhập định luôn, hoặc là có những người thì ngồi mà không có băng hỏi. Bây giờ ngay tại Thái Lan, ở Bangkok, ở chùa gọi là Khánh Vân, Chùa này Vua Gia Lâm đã lập cách đây 200 năm về trước. Có một cái chân tăng Xá Lợi, có một vị thiền sư của Việt Nam tên là Phổ Xá Thiền Sư. À, Ngài ngồi an nhiên tự tại. Thế mình thấy những vị đó ta đã chứng được, ta làm chủ được tất cả cái vận mệnh của họ, cái hơi thở của họ, cái đời sống của họ, một khoa học có thể càng ngày sẽ tìm ra. Cũng như bây giờ họ đang đo, khi mà Đức Đạt La Đạt Ma ngồi thiền thì cái động não đồ nó di chuyển như thế nào, cái tâm nó an tịnh như thế nào và vượt qua cái cảnh giới nào. Cũng như có nhà bác học Matthew, là ông cha của mình là một ông là tiến sĩ vật lý, ông cha là một giáo sư triết học đó, hai cha con luận bàn với nhau, một người thì đi tu, hai người Pháp, ông ta rất là giỏi lý luận về khoa học, lý luận về Phật học và chứng minh nhiều cái điều rất là đặc biệt. Tôi nghĩ là xã hội này nó còn phát triển nữa, nó không phải là dừng ở nó, mà càng phát triển theo lời của Phật dạy thì nó càng rõ ràng hơn. Thế thì liên quan với cái nhất định đủ hay là nhất sanh bồ xứ hay là trụ ở quan đánh vị, thì tôi đào một cái tư tưởng này không có mới, trong khoảng là 800 năm về trước của Ngài Thăng Long Xin Lan Sô Niên của Nhật Bản. Ngài sinh ra nó đúng vào khoảng trường nhà Trần của Việt Nam chúng ta, tức là năm 1225. Ngày trước đó một chút, nhưng mà đồng thời như thế nơi tuyệt đối an trụ, những vị Bồ Tát hay là những người vãng sanh thì mình an trụ nơi nào. Như thế một khi đã tin vào bổn nguyện hành giả niệm Phật, vượt lên trên mọi lĩnh vực luân lý phàm tình như tốt xấu mình người vân vân, bởi vì thiện và ác chỉ có giá trị trong phạm vi luân lý, khi ấy thiện cũng không cần mà ác cũng không muốn. Ở đây khai mở một lĩnh vực khác của tâm có tính cách tuyệt đối vô ngại, và lĩnh vực và thế giới này trí hiểu biết của thế gian không đủ để nhận thức, bởi vì đây chính là lĩnh vực thuộc về trí tuệ. Và lòng đại bi của Đức Phật A Di Đà, riêng hành giả niệm Phật một khi rõ biết trí tuệ và tâm đại bi của Như Lai, tâm cảm được không thiện mà cũng không ác, thế thì bất cứ ai, người lành hay kẻ dữ, cũng được bao dung một cách ấm áp trong tâm lượng đại bi của Như Lai. Đó chính là nơi chốn an trụ có tính cách tuyệt đối, ở đó phá vỡ được cái tâm ngạo mạn khoa trương việc lành và đập vỡ tâm tự ti về việc xấu. Mỗi người trong chúng ta được trao cho một cuộc sống như thế, mà trong cuộc sống đầy thương quan thương nhân ấy, chúng ta an trú nơi lĩnh vực tinh thần thật thanh thản và tấm lòng trải rộng khắp muôn nơi. Đây là bản dịch của tư từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Thế thì ở đây cho chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy được rằng Phật giống như là một cái bậc vô thượng y vương, mình được sanh về thế giới của Ngài, cũng như là trong cái thai tạng thế giới của Ngài, thì mình cảm thấy an ổn mà không luận là cái việc ác hay là người hiền. Phật thương tất cả chúng sanh, không có khác phân biệt bởi người nào. Người ác về đó thì còn phải tu nữa, người hiền đã được cái vị cao hơn thì chúng ta tu có thời gian ngắn hơn. Cũng như Thượng tọa Thái Siêu đã giảng Bồ Tát Giới hôm qua, sáng nay cũng được mấy chục vị đã phát tâm thọ Bồ Tát Giới. Nhiều người thọ nhưng mà cũng lo, sợ là bị phạm, không có gì để lo hết. Lý do tại sao mình không có lo? Phật chưa bao giờ nó là tôi sẽ đẩy ông đi cái đạo này, tôi đẩy ông đi cái đạo kia, ông làm sai lời Phật giáo, không bao giờ nói chuyện. Cho nên khi chúng ta phát tâm thọ giới, có nghĩa là phát tâm rèn luyện cái nhân cách của mình để một người Phật tử bình thường làm cho nó tốt hơn. Giới có nghĩa là một cái hàng rào, nó ngăn chặn chứ không có gì hết. Ví dụ như con bò, quý vị thấy ở Mỹ, ở Đức, ở Âu Châu, đồng ruộng lúa cỏ nó rộng thanh thang như vậy, mà nó ăn trong ruộng cỏ mà tại sao nó không có đi ra ngoài? Ai biết? Cái gì thấy có cái gì không? Có hàng rào, cái hàng rào đó hàng rào điện tử. Nếu bằng điện con bò nó đụng vô đó nó bị giựt một cái. Thì giới của mình cũng vậy thôi, người ta rào chung quanh như vậy. Bình thường mình sống có cuộc sống không có gì hết, nhưng mình đụng vô cái nghĩa là phạm giới của mình thất kinh, nghĩa là mình được giựt lùi lên lại. Giống như là mình chưa thọ giới thì sắc sanh trộm cướp mình thấy cái chuyện rất là bình thường. Nhất là mùa này tôi không biết bên Mỹ có bắt rồi không, nhưng mà Âu Châu thì bắt nhiều lắm. Người mà không có thọ giới thì thấy bắt người ta ngon thì thôi mình cứ tự động vô bãi rác nào cũng được. Nhưng mà khi mình thọ giới là tay mình đặt lên đây à, thì mình hiểu là sao cái này không có được, tại vì người ta không cho mình nó được quyền lắm, phải không quý vị? Cho nên cái đó chính là một sự ngăn chặn vô hình, nhưng mà nó giữ cho vấn đề đạo đức của mình nó phát triển thêm đó. Còn rủi chúng ta phạm thì chúng ta phải sám hối. Rồi sám hối này không có nghĩa là xin tội, ngày hôm trước sám hối rồi ngày sau phải sám hối nữa thì không có được. Nên là mình nguyện rằng những cái lỗi mình chừa bỏ từ từ, cũng những cái áo mình nó vốn nó là màu đen, bây giờ mình phải giặt từ từ cho nó trắng lại. Áo trắng thì nhuộm đen nó dễ, nhưng mà áo màu đen rồi giặt cho trắng thì rất là công phu. Nhưng mà Phật thì không có quan tâm cái chuyện là anh có lỗi cũng được tiếp dẫn về Tây Phương, mà cái người không có lỗi qua câu Phật hiệu không cần dùng cái tự lực, chỉ dùng tha lực của Đức Phật ở dưới đời là đầy đủ để chuyên chở cái người đó về cái cảnh giới giải thoát. Mình nên nhớ rằng cái lực của Phật là gì. Bây giờ một hòn đá hay là hòn cát nó nhỏ bao nhiêu đi chăng nữa mà mình bỏ vào trong một cái giếng nước thì nó sao quý vị? Nó chìm. Bây giờ mình có một tảng đá thật là lớn, bây giờ mình chở lên một chiếc thuyền thì nó sao? Nó chìm luôn hả? Nó nổi thì sao chìm được? Cho nên Phật hay là Bồ Tát thị hiện vì chúng sanh, làm cái chiếc thuyền đó để chuyên chở chúng sanh từ cổ mê qua cõi giáo. Thì cái tội bằng có hòn đá đi nữa cũng có thể chuyên chở về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà nhớ một điều, đạo Phật nó khác với đạo những đạo khác như thế này. Khi Phật thương mình chuyên chở về đó, Phật không có tu dùm cho mình nữa. Mình phải tự làm hòn đá nó cho nó càng ngày nó càng nhỏ nữa. Có nghĩa là như vậy. Thì vì Phật từ bi biết rằng trong thế giới này những ngày gọi là Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư nó nói trong đời mạt pháp này 10 người tu thiền chỉ chứng được một người, đó là điều thứ nhất. Và ngày nói điều thứ hai đó, trong đời mạt pháp này 10 người tu tịnh độ đều chứng được hết cả 10. Và điều thứ ba, ngày Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư thế kỷ thứ 10 Trung Hoa nói rằng trong đời mạt pháp này kẻ nào vừa tu thiền lẫn tu tịnh độ thì chả khác nào là chúa tể của sơn lâm mà có thêm móng vuốt. Và điều thứ tư, ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư nói rằng trong đời mạt pháp này mà thiền cũng không tu, tịnh độ cũng không có tu á, thì chết xuống thì chỉ có cục đồng nước sôi thôi. Đó không phải là sự dọa dẫm mà là một sự thật của các vị tổ ta phát nguyện như vậy. Thế thì thiền hay tịnh, nếu mình chọn pháp môn mình tu, mà theo ngài Thanh Loan á, thì cái pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn mà chúng ta dễ thực hiện nhất trong đời này. Tuy nhiên là cũng có những người tu thiền, nhưng mà theo ngài thì đối với Đức Phật, quan niệm là một con người tuyệt diệu. Đây là một câu chuyện, ở Nhật Bản thế kỷ thứ 12. Có một bà cụ sống trong một căn nhà ở bên trái con lạch nhỏ trong một ngôi làng trên núi huyện Điều Thu, tiếng Nhật cái là Toritoru. Bên cạnh đó có một ngôi chùa tên là Chánh Giác ở phố Dụng Lại, Mochigase. Trong chùa có một vị thầy trụ trì, hàng ngày bà cụ đến chùa nghe pháp một cách nhiệt tâm. Một hôm bà muốn đến chùa hỏi thầy, nếu Như Lai có cứu độ tại sao cho đến bây giờ bà vẫn chưa được cứu độ, thì vẫn còn nhiều phiền não. Đến chùa Chánh Giác bà gặp thầy và thưa, con mong được Đức Như Lai từ bi làm sao cứu độ cho người đời không còn khổ nữa và làm sao cho họ được an tâm và tự chỉ bằng mình, đồng thời cũng than vãn là rất là cực khổ. Thì thầy trụ trì mới bảo rằng bà ở nhà sống có tốt không, với con cháu bà có khó chịu không? Nếu bà khó chịu thì chẳng ai muốn nói chuyện với bà. Dù gì đi nữa, điều trước tiên với những người thân mà phải thân thiết trước, cho dù có việc gì tệ hại đi nữa cũng bỏ qua đi. Lời nói của thầy như nước rót vào tim bà. Vâng, như thế sao? Đối với người thân, dù tệ đến thế nào đi nữa cũng chẳng có gì. Ô, thật tuyệt diệu. Con có một người thân dạy khờ chơi sư mô. Quý vị biết cờ sư mô của Nhật không? Cũng giống như cờ tướng Việt Nam mình vậy, nhưng mà con đen, con trắng. Và con cũng rất ngu ngơ giúp cha hắn như thế. Đoạn nước mắt bà chảy dài và cảm tạ thầy vì đã trút hết vào tâm sự u buồn. Thầy nói, bà ơi, đã bao lần hạnh phúc được gói lại và được thấm nhuần. Nói xong, thầy có tiếng niệm Phật truyền đạt niềm hy hoan hỷ này. Điều tệ cho mấy đi nữa cũng chẳng quan tâm, không đề cập đến. Bà cảm ơn và nói rằng việc ác không cần để ý tới. Theo lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, chỉ nên phòng ngừa việc ác, như thế sẽ được cứu độ một cách vô ngại tuyệt vời. Ở đây câu văn dịch có thể quý vị hơi khó hiểu chút, nhưng mà cũng không phải là không có hiểu được cái triết lý này.